Cách thức dùng cháo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, mẹ của Nan Đà và mẹ của Ưu Ba Tư Trà La ở trong thành này, cứ nửa tháng thọ Bố Tát ba lần vào ngày mùng 8, ngày 14 và ngày 15. Vào ngày Bố Tát, bà làm cơm, trước hết dọn cho tỳ kheo rồi mới ăn. Đến sáng hôm sau lại Bố Tát. Bà dùng nồi nấu cơm rồi chắc lấy nước cơm mà uống thì cảm thấy bệnh phong trong người tan mất và thức ăn trong bụng cũng tiêu. Lại thấy đói muốn ăn. Bà suy nghĩ, A Xà Lê là người ăn ngày một bữa, cần phải ăn thêm cháo. Nghĩ thế, bà dùng nồi đổ nhiều nước và bỏ vào ít gạo, nấu cho cạn bớt hai phần. Còn một phần rồi mới bỏ tiêu, lá lốt vào. Khi cháo chín, bà múc đầy thố, bưng đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Đến nơi rồi, bà cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên rồi bạch. Kính xin Thế Tôn cho phép các tỳ kheo được ăn cháo. Phật liền dạy, từ nay về sau ta cho phép ăn cháo. Vì ngày hôm ấy có đàn việc cúng dường trai phạn cho chúng tăng trong Tinh Xá, khiến các tỳ kheo tâm sinh nghi, nghĩ rằng Đức Thế Tôn chế giới không cho ăn nhiều chỗ, vì sao chúng ta lại tác tịnh để được ăn? Phật biết thế, liền dạy. Nếu cháo lúc mới múc ra khỏi nồi mà viết trên mặt không thành chữ, thì đó không phải là ăn nhiều chỗ, không phải là ăn riêng chúng, không phải là ăn no. Trái lại, nếu cháo lúc mới múc ra khỏi nồi mà viết trên mặt thành chữ, thì đó mới gọi là ăn nhiều chỗ, là ăn riêng chúng, là ăn no. Thế rồi Thế Tôn đọc kệ chú nguyện. Giữ giới thanh tịnh, người cung phụng, tôn kính tùy thời đem cháo cúng. Được 10 lợi ích cho hành giả, sắc, lực, thọ, vui, lời trong trẻo. Trừ phong tiêu thực, dứt đói khát, Phật bảo đó là môn thuốc hay. Muốn sinh nhân thiên thường hưởng lạc, nên thường đem cháo cúng chúng tăng. Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu Tác La, dần dần đi đến thôn của Bà La Môn Ha Đế Khâm, như được nói rộng ở chỗ khác, cho đến Bà La Môn dùng xe chở nào là lúa mạch, đậu, mè, sữa, dầu, đường phèn, đi theo sát bên Thế Tôn trong 6 tháng. Chờ lúc nào không có ai cúng, thì ông sẽ cúng. Khi Phật còn ở đời, nhân dân có lòng tin hoan hỷ, cúng dường rất nhiều. Bữa ăn trước, bữa ăn sau, không khi nào thiếu thốn như vậy đó. Đến lượt Phật trở về thành Xá Vệ, lúc này người nhà của Bà La Môn sai người đưa thư báo cho ông biết vụ mùa đã đến, phải trở về gấp. Bấy giờ Bà La Môn hỏi Tôn giả A Nan: Thưa Tôn giả, Đức Thế Tôn ngày mai từ cửa nào đi ra đến thành Xá Vệ? Này Bà La Môn, ông hỏi để làm gì? Tôi muốn đem rải những thóc đậu này trên đường, mong Phật và tỳ kheo tăng đạp lên trên mà đi, coi như quý vị đã thọ dụng. Này Bà La Môn, để tôi hỏi Phật đã. Thế rồi Tôn giả A Nan đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền hỏi: Này A Nan, ai từng giáo hóa và nhận sự cúng dường của ông ta? Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất. Phật lại hỏi Xá Lợi Phất: Ông từng nhận ông ta cúng dường sao? Bạch Thế Tôn, con từng nhận ông ta cúng dường ngày một bữa. Thế thì ông là người giáo hóa ông ấy, vậy hãy đến hỏi ông ấy, ngày mai có thể nấu cháo cho chúng tăng được không? Xá Lợi Phất liền đến đó thuyết pháp cho ông nghe, rồi hỏi ông có thể nấu cháo cho chúng tăng được không? Bà La Môn đáp: Tôi đã từng muốn đem thóc, đậu rải trên đường để cho Phật và chúng tăng dẫm đi qua, vì sao không thể nấu cháo được? Thế là đêm đó, ông nấu các loại cháo, nào là cháo sữa chua, cháo sữa tươi, cháo dầu, cháo sữa đóng ván, cháo thịt, cháo cá, vân vân. Đến sáng sớm, khi Phật và tỳ kheo tăng đã ngồi ổn định, ông bèn tự tay dọn cháo. Phật biết mà vẫn hỏi ông: gạo để ở đâu? Ở đây, bạch Thế Tôn. Nấu tại đâu? Cũng tại đây, bạch Thế Tôn. Thức ăn chứa trong chỗ ở, ta không cho phép. Nấu ăn trong chỗ ở, ta cũng không cho phép. Ta chỉ cho phép dùng các loại cháo thanh tịnh khác. Không cho phép dùng loại cháo này. Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu Tác La, đến thôn của Bà La Môn Cố Thạch, lúc ấy, có ông thợ hớt tóc già, hai cha con xuất gia đang ở thôn này. Được tin Thế Tôn sẽ đến, người cha nói với con: người mang theo dụng cụ hớt tóc vào trong thôn tìm gạo, đậu, sữa, dầu, đường phèn, để khi Thế Tôn đến, sẽ nấu các món cháo cúng dường. Người con bèn đi vào trong thôn, dân chúng hỏi: ông hớt tóc muốn được vật gì? Tôi cần gạo, đậu, sữa, dầu, đường phèn. Ông dùng những thứ đó để làm gì? Ngày mai Thế Tôn đến sẽ nấu các món cháo để cúng dường. Các cư sĩ nghe thế, sinh tâm hoan hỷ, đưa cho nhiều gấp bội. Anh ta bèn mang về nhà. Khi Thế Tôn đến, ông già ấy liền thân hành nấu các món cháo. Đến sáng sớm, khi Phật và tỳ kheo tăng ngồi ổn định, ông già ấy liền rửa tay, thân hành dọn các món cháo lên. Phật biết mà vẫn hỏi: này tỳ kheo, đó là cháo gì vậy? Bạch Thế Tôn, khi con còn ở đời, mỗi lần cúng dường các tỳ kheo, con thường tự nghĩ: không biết lúc nào được tự tay mình cúng dường Thế Tôn, nên nay con nấu món cháo này. Gạo này nhận được ở nơi nào vậy? Đứa con trai con đi hớt tóc mà có được. Gạo cất chung cùng chỗ ngủ, ta không cho phép. Nấu tại chỗ ở, ta cũng không cho phép. Tự nấu lấy, ta không cho phép. Đi hớt tóc mướn mà được thực phẩm, ta cũng không cho phép. Ta chỉ cho phép ăn những loại cháo khác thanh tịnh và được làm một cách thanh tịnh. Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Ương Cầu Đa La, lúc ấy, Phạm Chí Kê Ni Gia Loa Kế nghe Thế Tôn đến, bèn nấu các món cháo, nào là cháo sữa chua, cháo mè, cháo sữa tươi, cháo sữa đóng ván, cháo dầu, cháo cá thịt. Đến khi Phật và tỳ kheo tăng ngồi ổn định, ông dọn lên các món cháo. Các tỳ kheo tâm sinh nghi, nghĩ rằng: Thế Tôn chế giới, không cho phép ăn nhiều chỗ. Nay vì sao chúng ta được xem đây là món thanh tịnh để mà ăn? Phật nghe thế liền dạy: nếu cháo lúc mới múc ra khỏi nồi mà viết không thành chữ, thì ta cho phép dùng. Trừ cháo thịt, cháo cá. Ngoài ra tất cả các loại cháo khác, thì khi dùng chúng, không được kể là ăn nhiều chỗ, ăn biệt chúng, ăn no. Nếu tỳ kheo khất thực, khi nấu cơm chưa chín, chắc lấy nước cơm rồi uống thì không có tội. Nếu chỉ lấy cơm mà ăn thì mới gọi là ăn biệt chúng, ăn nhiều chỗ, ăn no. Đó gọi là cách thức dùng cháo. Phép dùng bánh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn cứ 4 tháng cạo tóc 1 lần. Khi cạo tóc, người đời thường đem bánh trái đến hiến Thế Tôn. Khi ấy, có một bà La Môn hỏi vợ: trong nhà có vật liệu để làm bánh không? Có, gạo lúa mạch 2 đấu, dầu 4 thăng. Ông định dùng để làm gì? Hôm nay Sa Môn Cụ Đàm cạo tóc, dân chúng ắt mang bánh đến cúng dường. Bà hãy làm bánh cho nhanh lên, để tôi theo bạn bè đem đến cúng dường Sa Môn Cụ Đàm. Thế rồi, bà vợ lấy bánh bỏ vào trong thố, dùng khăn sạch đậy lên trên, đưa cho ông chồng mang đi. Lúc ấy, có các quốc vương, đại thần, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, các lãnh chúa của 18 thôn lớn, tất cả đại chúng đang quay quần xung quanh Thế Tôn. Thấy thế, Bà La Môn này nghi ngại, sợ sệt, không dám đường đột đi tới trước, bèn ngồi một mình ở một chỗ suy nghĩ. Nếu Sa Môn Cù Đàm có nhất thiết trí, nhất thiết kiến, thường quan sát thế gian, không có gì là không thấy, không có gì là không biết, thì nay ta đây cũng là thế gian, đương nhiên Ngài sẽ biết tâm của ta. Khi ấy, Phật biết tâm niệm của Bà La Môn, từ xa gọi ông ta đến. Lúc ông đến rồi, Phật biết mà vẫn hỏi: Này Bà La Môn, trong cái thố của ông đang đựng vật gì vậy? Đó là bánh, Bạch Thế Tôn. Hãy đem dọn cho chúng tăng mỗi người một cái. Đại chúng này đến 500 người, mà bánh này thì rất ít, không thể nào dọn đủ, Bạch Thế Tôn. Ông cứ dọn đi. Thế rồi Bà La Môn đem dọn cho mỗi người một cái, mà số bánh vẫn không giảm bớt. Thậm chí, ông đi phát đến 3 lần, mà số bánh vẫn như cũ, không hề giảm bớt. Lúc ấy, Bà La Môn suy nghĩ: Sa Môn Cù Đàm có đại thần lực, số bánh ít ỏi như thế mà phát cho đại chúng đến 3 lần vẫn không hề giảm bớt. Phật biết tâm ý Bà La Môn hoan hỷ, liền tùy thuận thuyết pháp, chỉ bảo làm cho ông được lợi ích, vui vẻ. Bà La Môn đạt được quả vị Tu Đà Hoàng. Các tỳ kheo bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bà La Môn này dùng phương tiện nhỏ mà lại được quả báo lớn? Không những ngày nay ông dùng phương tiện nhỏ đạt được quả báo lớn, mà trong thời quá khứ cũng đã từng có như vậy. Như trong kinh Bổn Sinh đã đề cập, về bánh thì gồm có các loại: bánh đại mạch, bánh lúa mạch, bánh tiểu mạch, bánh gạo, bánh đậu, bánh dầu, bánh sữa tươi, bánh ma hầu la, bánh bát ba lạc, bánh tai trâu, bánh ba lợi tư, bánh sô đồ, bánh mạng chỉ la, bánh hoan hỷ hoàng nhục. Tất cả các loại tương tự như vậy đều được gọi là bánh, trừ bánh thịt, bánh tân trà. Ngoài ra, tất cả các loại bánh khác khi ăn không được xem là ăn biệt chúng, ăn nhiều chỗ, ăn no. Đó gọi là phép dùng bánh. Phép dùng rau. Khi Phật an trú tại ấp lớn tên Tần Đầu, dãy núi phía nam, lúc ấy có 2 ưu bà di, người thứ nhất tên là Ta Bà Cư, người thứ hai tên là Xoa Ba Năng. Họ nấu cháo rau khéo đến nỗi có mùi vị giống như thịt. Khi nấu xong bèn đem cúng dường cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận, lòng sinh hồ nghi, nghĩ rằng Đức Thế Tôn chế giới không được ăn nhiều chỗ, tức ăn nhiều lần. Vì sao chúng ta lại xem món này là hợp pháp để mà ăn? Thế rồi họ đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: Ăn tất cả các loại rau không phải là ăn nhiều lần, không phải là ăn biệt chúng, không phải là ăn no. Về rau gồm có các loại: rau khô, rau cải, hành, bầu, vân vân. Tương tự những loại như vậy đều gọi là rau. Phép dùng lương khô. Lương khô gồm có các loại: lương khô đại mạch, tiểu mạch, khoáng mạch, mông cụ, ma sa, kalana, y ly, mè. Các loại lương khô tương tự như vậy khi ăn không được xem là ăn biệt chúng, ăn nhiều lần, ăn no. Đó gọi là phép dùng lương khô. Phép dùng nước trái cây. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy cư sĩ Ưu Già Lê mở hội bố thí lớn, gồm voi, ngựa, nô tỳ mỗi thứ 500, và trong các vật bố thí linh tinh khác có nước ép trái cây để lâu ngày. Do đó các tỳ kheo uống bị say. Họ bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: Từ nay về sau, nước ép trái cây để lâu ngày ta không cho phép uống. Lại nữa, khi Phật an trú tại thôn của Bà La Môn Tần Đầu ở núi phía nam, lúc ấy nhằm ngày lễ hội, các Bà La Môn cư sĩ đem các thức ẩm thực cúng dường cho các Sa Môn ở trong thôn. Bấy giờ đến giờ khất thực, Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào thôn khất thực. Khi ấy Ma Ba Tuần suy nghĩ: Sa Môn Cù Đàm đang vào thôn khất thực, vậy ta hãy vào trước trong thôn mê hoặc tâm của những đàn Việt, khiến họ không cúng dường thực phẩm cho ông ta. Thế rồi, Đức Thế Tôn vào thôn khất thực, khắp mọi nơi mà không được thứ gì, nên mang bát không trở ra. Đến ngồi dưới một gốc cây. Lúc ấy, Ma Ba Tuần suy nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đi khất thực khắp nơi mà không được thứ gì, giờ đây ta hãy đến quấy nhiễu, làm cho tâm ý ông rối loạn. Tức thì y đến chỗ Phật, đứng qua một bên, nói như sau. Sa Môn Cù Đàm, nên vào thôn khất thực, ta sẽ khiến cho lúc vừa vào đến thôn liền được các món ăn ngon. Khi ấy, Thế Tôn vì Ma Ba Tuần đọc kệ như sau. Nay ngươi mất lợi ích, vì nhiễu loạn Như Lai, tự chuốc vô lượng tội. Như Lai chẳng khổ sầu, vì đã lìa phiền não, thường được sống an lạc, niệm pháp vui thiền định, giống như Quan Âm Thiên. Lúc ấy, Ma Ba Tuần bỗng nhiên biến mất. Thế là ngày hôm ấy, Thế Tôn không được ăn. Các tỳ kheo nghe được tin này, những ai đã ăn thì hối hận, những ai ăn nửa chừng thì nghỉ ăn, còn những ai chưa ăn thì không ăn. Các sa môn bà la môn nghe tin Phật và tỳ kheo tăng không được ăn, liền đem 500 chiếc bánh đường phèn đến dâng lên Thế Tôn. Phật bảo các tỳ kheo dùng nước tát tịnh rồi nhận lấy, để những tỳ kheo bệnh hay không bệnh cũng đều được ăn cả. Lại nữa, khi Phật an trú bên sông Lê Kỳ Xà, lúc ấy bát của Thế Tôn và bát của tỳ kheo đều để ở chỗ trống. Bỗng có con khỉ đi ngang qua bụi cây, thấy trong cây có tổ ong mật đã chín mà không có ong, liền đến lấy bát của Thế Tôn. Các tỳ kheo ngăn cản nó. Phật dạy, đừng có ngăn cản, nó không có ác ý đâu. Thế là con khỉ bèn cầm bát đi lấy mật, đem lại cúng dường. Thế Tôn chưa nhận, định dùng nước tát tịnh rồi mới nhận. Con khỉ không hiểu ý Phật, tưởng là Phật chê trong bát có trùng. Nó xem lại bát, thì thấy có vết mật chảy ở ngoài bát. Nó liền cầm bát đem xuống nước rửa, và nước đã rơi vào trong bát. Đoạn, nó cầm đến dâng lên cho Phật. Phật liền nhận lấy. Khi được Phật nhận rồi, con khỉ vui mừng cực độ, nên vừa đi vừa múa. Nhưng rủi thay, bị rơi xuống hầm, chết liền tức khắc. Lúc ấy, các tỳ kheo liền đọc kệ. Khi Phật an trú tại rừng cây, bát Phật bát tăng để chỗ trống. Giả thú có trí muốn gieo phúc, thấy tổ ông mật không có ông, liền đi ngay đến lấy bát Phật. Tỳ kheo định ngăn, Phật không cho, lấy bát đựng mật dâng lên Phật. Như Lai xót thương liền nhận lấy, lòng mừng khắp khởi nhảy tung tăng, rủi rơi xuống hố liền vong mạng, bèn sinh cõi trời 33, tái sinh xuất gia thành La Hán. Lại nữa, khi Phật du hành nước Ương Cầu Đa La, lúc ấy Phạm Chí Kê Ni Gia Loa Kế nghe Thế Tôn đến, bèn chuẩn bị các loại nước ép trái cây để đợi Thế Tôn. Khi Thế Tôn đến, ông đem các loại nước ấy dâng lên Phật và chúng tăng. Các tỳ kheo tâm sinh nghi, nghĩ rằng Đức Thế Tôn chế giới không cho phép uống nước ép trái cây để lâu ngày, thì làm sao chúng ta uống được? Nghĩ thế rồi, các tỳ kheo đem ý nghĩ ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật dạy, ta cho phép được uống nước trái cây ép. Nước trái cây gồm có 14 loại. 14 loại đó là gì? Đó là nước Am La, nước Câu Lê, nước An Thạch Lựu, nước Điên Đa, nước Nho, nước Ba Lâu Sa, nước Lâu Lâu Trù, nước Trái Chuối, nước Kế Già Đề, nước Kiếp Pha La, nước Ba Lung Cừ, nước Đường Phèn, nước Ha Lê Đà, nước Khư Phi Lê. Đó gọi là 14 loại nước trái cây ép. Khi đem lọc cho sạch, thì tất cả đều cho phép uống. Nếu chúng biến ra màu rượu, vị rượu, mùi rượu, thì tất cả đều không cho phép uống. Nếu có ai mang nước ép trái cây đến thì nên tát tịnh. Nếu dưới đáy hũ còn lại chút ít nước lạnh thì đó được xem là tát tịnh. Nếu trời mưa, nước rơi vào trong hũ cũng được xem là tát tịnh. Nếu khi súc hũ còn sót lại chút nước cũng được xem là tát tịnh. Nếu xe chở đường phèn bị mắc mưa cũng được xem là tát tịnh. Nếu dùng thuyền chở nước văng vào trong hũ cũng được xem là tát tịnh. Nếu tịnh nhân rửa tay, nước văng vào trong hũ cũng được xem là tát tịnh. Đó gọi là phép dùng nước ép trái cây. Phép dùng thức uống chế biến. Khi Phật đang du hành đến nước Kiều Tát La, lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất bị bệnh động phong. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền hỏi các tỳ kheo, cần phải dùng thuốc gì để trị? Bạch Thế Tôn, phải dùng nước trái cây Tô Tỳ La. Ta cho phép uống. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo, đợi khi Như Lai du hành nước Kiều Tát La trở về thành Xá Vệ, hãy nhắc lại để ta chế định về cách sử dụng nước Tô Tỳ La cho các đệ tử. Đến khi Phật trở về, các tỳ kheo liền bạch, bạch Thế Tôn, trước đây Thế Tôn đã hứa khi trở về thành Xá Vệ sẽ chế định về cách sử dụng nước Tô Tỳ La cho các tỳ kheo. Giờ thật là đúng lúc. Này các tỳ kheo, phương pháp làm nước Tô Tỳ La như sau. Lấy lúa mạch bỏ vào cối giã nhẹ cho tróc trấu, bụi đất, nhưng đừng để cho đầu hạt gạo bị vỡ. Rồi dùng nước đãi 7 lần cho sạch, đem bỏ vào trong cái vò sạch. Khi đặt cái vò Tô Tỳ La này, không được đặt ở hướng đông, hướng bắc, mà nên đặt ở hướng nam hay hướng tây, tại chỗ thoáng gió. Đừng để cho uế khí bay vào trong đó. Không được để trong tháp, trong viện. Không được đặt ở chỗ sờ sờ trước mắt, mà nên đặt ở chỗ kín đáo. Thế rồi dùng trái ha lê lạc, tỳ ê lạc, a ma lạc, tiêu, lá lốt, các loại thuốc dùng suốt đời, tương tự như vậy bỏ vào trong, lấy một miếng vải sạch đậy lên, dùng dây mây buộc lại, rồi đem một khúc cây dằn lên trên. Khi dùng nước Tô Tỳ La này, tùy theo nhiều ít, dùng nước pha vào cho giải mùi vị rồi mới uống. Nếu không pha nước cho giải mùi vị mà uống thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đầu của hạt gạo mạch không vỡ thì uống lúc đúng thời hay phi thời đều được cả. Nếu đầu của hạt gạo mạch bị vỡ thì chỉ được uống lúc đúng thời mà không được uống lúc phi thời. Đó gọi là cách sử dụng nước trái cây. Kệ tóm tắt: bệnh, thuốc và hòa thượng, thầy cùng với đệ tử, cộng trú và y chỉ, việc sa di, việc bát, việc cháo, bánh và rau, lương khô, nước giải khát, cùng nước Tô Tỳ La. Kết thúc phẩm thứ 5.